Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày toàn văn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công giáo gửi đến quý anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 2019. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican: Đức Thánh Cha hỗ trợ chiến dịch chống phung phí thực phẩm. Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ chiến dịch của chương trình lương thực thế giới chống phung phí thực phẩm, và Ngài cổ võ sự can dự của mọi thành phần xã hội vào chiến dịch này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến ông David Beasley, giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới, nhân dịp khai mạc khóa học thường lệ lần thứ hai tại Roma, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11 tới đây, với sự tham dự của đại diện của 38 quốc gia thành viên ban chấp hành của chương trình, để đề ra những sáng kiến thực hành nhắm làm cho cuộc chiến chống nạn đói trên thế giới được hữu hiệu hơn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng mâu thuẫn giữa cảnh dồi dào lương thực tại một số nơi với nạn phung phí thực phẩm, trong khi nhiều anh chị em chúng ta không có đủ lương thực lành mạnh. Tình trạng này tiếp tục là một cản trở việc giải quyết nạn đói, và nó do những cơ cấu hời hợt, sự cầu thả và ích kỷ tạo nên thứ văn hóa phung phí. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu chúng ta không nhìn nhận tình trạng đó và tìm cách ngăn chặn, thì thật là khó đáp ứng những cam kết của Hiệp ước Paris về sự thay đổi khí hậu và đạt được những mục tiêu phát triển dài hạn do Liên Hiệp Quốc đề ra từ nay tới năm 2030. Thi hành mục tiêu đó không phải chỉ là trách nhiệm của các tổ chức quốc tế và các chính phủ, nhưng là của tất cả mọi người. Các gia đình, học đường và các phương tiện truyền thông đều có một trách vụ quan trọng trong việc giáo dục và gây ý thức về vấn đề này. Không ai có thể coi mình được miễn chuẩn khỏi sự tham gia cuộc chiến đấu chống thứ văn hóa này. Nó đè nén nhiều người, nhất là những người nghèo và dễ tổn thương trong xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội Công giáo đang hoạt động để thăng tiến tình liên đới giữa mọi dân tộc và mong ước cộng tác với chương trình lương thực của Liên Hiệp Quốc, bằng cách tái khẳng định rằng mỗi người đều có quyền được sự dinh dưỡng lành mạnh và lâu bền. Tôi mong rằng chiến dịch này sẽ giúp tất cả những người đang chịu hậu quả của nghèo đói và chứng tỏ rằng khi con người được đặt ở trung tâm mọi quyết định chính trị và kinh tế, thì hòa bình và sự ổn định được củng cố giữa các nước và sự cảm thông lẫn nhau, nền tảng của sự tiến bộ đích thực của con người, sẽ gia tăng ở mọi nơi. Tin Roma. Lần đầu tiên ảnh Đức Mẹ Chestokova được đưa tới đền thánh Pio. Lần đầu tiên ảnh Đức Mẹ Chestokova, nữ vương Ba Lan, được đưa tới đền thánh Pio Pietransina ở thị trấn San Giovanni Rotondo ở miền nam Italia và lưu lại đây cho đến ngày 25 tháng 11 tới đây. Biến cố này đánh dấu kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng, vị đã quen biết cha Pio, vị linh mục dòng Cappuccino được mang năm dấu thánh, và chính Ngài đã tôn phong cha lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1999 và lên bậc hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002. Trong buổi đón tiếp ảnh Đức Mẹ tại đền thánh Giovanni Rotondo, cha Francesco Di Leo, quản đốc trung tâm hành hương thánh Pio, nói rằng: "Tôi vui mừng khi nghĩ rằng trong lúc này cha Pio yêu quý và thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đứng ở cửa sổ thiên đàng và vui mừng nhìn thấy chúng ta tụ tập quanh mẹ thiên quốc của chúng ta." Trên trang mạng chính thức của đền thánh Giovanni Rotondo, các tu sĩ dòng Cappuccino viết rằng: "Đền thánh Đức Mẹ Chestokova gắn liền với lòng sùng mộ của cha Carol Wojtyla đối với cha Pio. Ngày 27 tháng Giêng năm 1972, cha Bernardino đã viết một thư gửi các hồng y, tổng giám mục và giám mục, cũng như một số nhân vật đạo đời của Italia và của các nước khác, xin các vị gửi thư cho Đức Thánh Cha để thỉnh cầu cho phép mở án phong thánh cho cha Pio. Có 19 hồng y, 58 tổng giám mục, 133 giám mục, 43 giáo sĩ và giáo dân đã gửi thư cho Đức Thánh Cha. Một trong những lá thư đầu tiên là của Hội đồng Giám mục Ba Lan với chữ ký của hai hồng y là Đức Giáo chủ Wyszynski và Đức Hồng y Karol Wojtyla, tổng giám mục Cracovia, 43 tổng giám mục và giám mục Ba Lan. Thư được viết tại đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora trên trang thư của Đức Hồng y Giáo chủ và đề ngày mùng 3 tháng 5 năm 1972. Ảnh Đức Mẹ Chestokova đã được trưng tại đền Thánh Đức Mẹ Ân Phúc cho đến ngày 15 tháng 11 vừa qua, và sau đó được đưa tới bệnh viện nhà khoa Diệu Đau Khổ để các tín hữu và bệnh nhân kính viếng. Tin Bratislava, Slovak đánh chuông kỷ niệm 30 năm cách mạng Tiệp Khắc. Lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật 17 tháng 11 vừa qua, tất cả các thánh đường tại Cộng hòa Slovak đều đánh chuông kỷ niệm 30 năm chế độ Cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ trong cuộc cách mạng gọi là Em Như Nhung. Trong thông cáo phổ biến trên mạng, Hội đồng Giám mục Slovak đưa ra chỉ thị trên đây, đồng thời mời gọi các tín hữu tham dự thánh lễ sáng Chủ nhật cùng ngày 17 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Thánh Martino ở thủ đô Bratislava do Đức Tổng Giám mục sở tại Stanislav Zolensky, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak chủ sự. Tại nhà thờ chính tòa, trong dịp này, Đức cha František Rabec, giám mục giáo hạt quân đội Slovak, đã kể lại kỷ niệm về cuộc sống thiếu tự do. Đức cha Václav Mali, giám mục phụ tá tổng giáo phận Praha, cũng đã lên tiếng. Đức cha là người đã giữ vai trò đặc biệt trong sự thay đổi chế độ và khẩu hiệu giám mục của ngài là khiêm tốn và sự thật. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các nhân viên y tế và bệnh nhân bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu. Sáng 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng ngàn người, gồm ban giám đốc, các nhân viên của bệnh viện Nhi Đồng Chúa Hài Đồng Giêsu nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập nhà thương này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican cũng có nhiều em bệnh nhân và các phụ huynh. Bệnh viện Nhi Đồng Giêsu Bambino, Chúa Hài Đồng Giêsu là nhà thương duy nhất của Tòa Thánh. Từ một khởi đầu thật khiêm nhường, nay bệnh viện này trở thành một trong những nhà thương Nhi Đồng nổi tiếng bậc nhất ở châu Âu và đi hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu trị bệnh, đặc biệt là những bệnh lạ. Bệnh viện này khai sinh ngày 19 tháng 3 năm 1869 ở khu vực Roma Trastevere với 4 giường bệnh do các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo đảm trách. Ngày nay, Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu có nhiều chi nhánh với tổng số nhân viên là 2.200 người và 800 giường bệnh, nhiều hoạt động trợ giúp và cộng tác ở nước ngoài. Sau lời chào mừng của bà Mariana Enoch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện, Đức Thánh Cha và mọi người đã nghe chứng từ của một bà mẹ em bé bệnh nhân người Venezuela, một nữ y tá của bệnh viện cùng với các đồng nghiệp đã góp phần huấn luyện các y tá khác tại Syria, chứng từ của bác sĩ giám đốc khoa học của bệnh viện về công trình nghiên cứu. Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ và các nhân viên y tế khác đã và đang dấn thân để Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu tiếp tục biểu lộ sự yêu thương đặc biệt của Tòa Thánh đối với tuổi thơ qua các phương thức chăm sóc các em bệnh nhân làm chứng tá cụ thể về tin mừng. Đức Thánh Cha khích lệ công trình nghiên cứu của bệnh viện với những kết quả quan trọng, phát triển những bệnh lạ và phương thức chăm sóc các bệnh phức tạp, phát triển việc trị liệu chính xác. Đức Thánh Cha nói, tôi ngưỡng mộ sự say mê và hăng hái của anh chị em trong việc chăm sóc và nghiên cứu. Tôi mong rằng anh chị em không bao giờ đánh mất khả năng nhận ra khuôn mặt đau khổ của một em bé, kể cả qua một mẫu đơn giản cần được phân tích, nghe được tiếng kêu của các cha mẹ, cả trong các phòng thí nghiệm nơi anh chị em làm việc. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các dự án phát triển của bệnh viện trong tương lai để tiếp tục cống hiến cho mỗi bệnh nhân một sự chăm sóc tốt đẹp nhất và không ai bị từ chối. hoạt động này đòi hỏi phải có tài nguyên và không gian thích hợp. Những đòi hỏi do việc nghiên cứu khoa học và sự gia tăng những yêu cầu trợ giúp kể cả từ nước ngoài, đòi phải có những đầu tư mới vào những cơ cấu và kỹ thuật. Đây là một sự quân bình khó khăn nhưng rất quan trọng để Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu tiếp tục là một công trình bác ái đặc biệt của giáo hội. Tin Đức Quốc. Đức Tổng giám mục Bamberg chống dùng tiền thuế giáo hội để bồi thường nạn nhân. Đức cha Louis Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg bên Đức, chống dùng tiền thuế giáo hội do các tín hữu đóng góp để bồi thường các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Tổng giám mục Bamberg cũng là chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ. Ngài tuyên bố như trên hôm 16 tháng 11 vừa qua tại đại hội mùa thu của Ủy ban giám mục bang Bavaria. Đức cha cũng nói rằng đây không phải là điều đơn giản, vì trong tư cách là giám mục, ngài không có quyền đụng tới tiền thuế giáo hội nếu không có sự đồng ý của Ủy ban giáo phận về tiền thuế giáo hội. Vì thế, việc bồi thường cho các nạn nhân phải lấy tiền từ các nguồn khác. Hiện nay, trong giáo hội Công giáo Đức đang có tranh luận về thể thức và số lượng ngân khoản bồi thường cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Mới đây, Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, đặc trách về các vấn đề lạm dụng tính dục, đề nghị dùng tiền thuế giáo hội để tài trợ việc bồi thường này với lý do rằng các thành phần của giáo hội trong tư cách là một cộng đoàn liên đới nên cũng có nghĩa vụ. Hiện thời tại Đức, có đề nghị số tiền bồi thường là 5.000 euro nếu mức độ bằng chứng bị lạm dụng ở mức thấp nhất và số tiền sẽ cao hơn nếu có bằng chứng rõ ràng hơn. Hãng tin Công giáo Áo Capres nói rằng Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, cho biết không có đồng nào thuộc tài chính của giáo hội được sử dụng vào việc bồi thường cho các nạn nhân. Tại Tổng giáo phận Viên, tiền bồi thường đến từ việc bán một bất động sản của giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hàng ngàn thành viên các tổ giáo xứ truyền giáo. Sáng ngày 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp hàng ngàn các thành viên tổ chức các tổ giáo xứ truyền giáo và ngài khích lệ họ tiếp tục dấn thân giúp đời sống giáo xứ trở nên sinh động, trở thành nơi lắng nghe lời Chúa và cử hành mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa. Tổ chức các tổ giáo xứ truyền giáo bắt đầu từ năm 1987 khi linh mục Pier Giorgio Perini du nhập vào Italia phương pháp mục vụ học được từ cha Michael Evers ở Mỹ. Sau những kinh nghiệm đầu tiên ở giáo xứ Thánh Eustorgio thuộc giáo phận Milano, Bắc Italia, nhiều tổ giáo xứ truyền giáo được thành lập tại Italia và các nơi trên thế giới. Hệ thống này quy tụ thành lập những nhóm nhỏ các tín hữu họp nhau để đào sâu đời sống đức tin Kitô và loan báo tin mừng, củng cố bản thân bằng kinh nguyện, huấn luyện về tu đức và đạo lý, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm cụ thể về truyền giáo. Ngày 2 tháng 4 năm 2009, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã công nhận cơ quan quốc tế phối hợp thống nhất các tổ giáo xứ truyền giáo. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, rất tiếc vì nhiều lý do có nhiều người xa lìa các giáo xứ của chúng ta. Vì thế, điều cấp thiết là chúng ta cần phục hồi nhu cầu gặp gỡ để đến với con người tại những nơi họ sống và hoạt động. Nếu chúng ta đã gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta không thể giữ Ngài riêng cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm ấy cả với những người khác. Đây là con đường chính yếu để loan báo tin mừng. Và Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, ước gì việc loan báo của anh chị em trở thành một chứng tá về lòng thương xót. Nhờ đó, cho thấy rõ, mọi quan tâm dành cho một trong những người bé nhỏ nhất là chúng ta làm cho chính Chúa Giê-xu đấng đồng hóa với những người bé nhỏ ấy. Đây là lần thứ hai tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đi các tổ giáo xứ truyền giáo. Lần đầu hồi năm 2015.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày toàn văn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, gửi đến quý anh chị em giáo chức Công giáo, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019. Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn II, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư đến anh chị em giáo chức Công giáo, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2019, như sau. Cầu chúc toàn thể anh chị em được đầy tràn ơn sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Kính gửi quý thầy cô giáo, tôi xin mượn lời Thánh Phaolô Tông đồ của Chúa chúng ta để thay cho lời chào đầu tiên, đầy chân thành và yêu mến của tôi, người kế tục công việc của Đức Cha Nguyên Chủ tịch Đáng Kính, Giuse Đinh Đức Đạo, gửi đến tất cả quý thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Và cũng bằng một tấm lòng như thế, tôi cũng nhớ đến và chào thăm từng người anh chị em giáo chức, vì tuổi tác hay vì bất cứ hoàn cảnh nào, này đã không còn tiếp tục sự nghiệp giáo dục mà anh chị em đã một thời tâm huyết. Nhân dịp này, tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả anh chị em một chút tâm tình, kèm theo một vài thao thức của tôi trong sự nghiệp trăm năm trồng người này. 1. Quý thầy cô thân mến! Giờ phút này, với tất cả những ký ức sâu nặng của tình nghĩa thầy trò mà tôi còn giữ lại, tôi xin phép được cùng với tất cả các bạn học sinh, sinh viên, cả những ai đang thọ giáo trong bất cứ ngành nghề hay lĩnh vực nào, bày tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ sâu sắc nhất đến tất cả quý ân sư, quý thầy cô giáo. Tôi thành tâm kính chúc quý vị, không phải chỉ có ngày đặc biệt này, mà mọi ngày trong cuộc sống của mình, luôn an vui hạnh phúc và ân sủng dồi dào của Chúa ở cùng anh chị em hết thảy. 2. Tôi gửi lời chúc dồi dào ân sủng Chúa cho anh chị em, không chỉ đơn thuần là để lời chúc của tôi mang màu sắc Kitô giáo, nhưng là để ước mong cho anh chị em luôn nhớ rằng, công việc của một kỹ sư tâm hồn không những là một công việc cao quý, mà còn là một bổn phận nặng nề. Điều này đưa chúng ta đến gần hơn với nền tảng của giáo dục Kitô giáo, nơi Công đồng Vatican thứ hai. Nền giáo dục ấy còn giúp họ biết cách thờ phượng Thiên Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, cũng như huấn luyện họ biết sống theo con người mới trong công bình và thánh thiện của chân lý. Bởi đó, trong cái nhìn đức tin Kitô giáo, sứ mệnh của một người thầy đúng nghĩa cần và rất cần đến sự trợ giúp của ân thánh Chúa để anh chị em thực thi tốt nhất sứ mạng của mình, cũng như sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh chị em. 3. Trước sự bùng nổ có thể nói là vô tận của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hứa hẹn một diện mạo mới cho nhân loại, nhưng cũng mang theo nhiều thách thức mới cho toàn cầu. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đưa xã hội lên tầm cao mới, nhưng cũng đặt con người trước những thách đố nặng nề. Là một Kitô hữu giáo viên, anh chị em còn được mời gọi thực thi sứ mạng của mình, không chỉ là người chuyển tải kiến thức cho các thế hệ kế tiếp, hay dạy cho học trò biết sống tử tế hiền hòa, nhưng theo tinh thần của Vatican thứ hai, chúng ta còn hướng về chân thiện mỹ, hướng về trời mới đất mới. 4. Đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa. Đó là lời của Thánh Phaolô khích lệ tất cả chúng ta trong đời sống đức tin của mình. Từ xa xưa trong Cựu Ước, qua trung gian của tổ phụ Môsê, Chúa đã truyền lệnh như một lời tự nguyện cam kết rằng, nếu các ngươi muốn sống và sống hạnh phúc trong phần đất mà Chúa đã hứa ban, thì các ngươi hãy gìn giữ và thực hành những huấn lệnh của ta. Đồng thời, các ngươi cũng hãy dạy cho con cháu các ngươi những điều ấy. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu được dân chúng nhìn nhận, dù lúc thuận tiện hay không, luôn là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Tôi muốn gợi nhớ lại những sự kiện này để cùng với anh chị em, những giáo chức công giáo trong môi trường giáo dục, thực hiện lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ. Chúng ta hãy làm chứng cho Chúa trong công việc của mình. Chúng ta chưa có cơ hội để nói về Chúa bằng lời, nhưng chúng ta có nhiều cơ hội để giới thiệu Chúa bằng sự hiện diện của chính mình, sự hiện diện của một Kitô hữu chân chính. Chúng ta chưa có điều kiện để nói về Chúa bằng môn học, nhưng chúng ta có nhiều dịp để dạy về Chúa bằng những ứng xử thân ái và chân tình trong cuộc sống của mình. 5. Hãy ra khơi thả lưới. Chúng ta hãy học lấy kinh nghiệm của Phêrô và các môn đệ. Trước mắt các ngài, những ngư phủ lâu năm dày dặn kinh nghiệm là một lời đề nghị vô ích. Thế nhưng, một Phêrô dám vượt lên mọi thách thức của cuộc sống để đáp lại rằng, vâng lời thầy, con xin thả lưới. Phêrô và các môn đệ đã can đảm làm lại một lần nữa điều mà các ngài đã từng làm nhiều lần. Và giờ đây, đang phải đối diện với nỗi buồn của thất bại. Thế nhưng lần này, lần của hạ mình xuống để làm theo lời thầy, mang đến một thành công lớn nhất trong cuộc đời ngư phủ của các ngài. Họ đã bắt được rất nhiều cá. Mỗi người trong chúng ta hãy là một Phêrô của 20 thế kỷ về trước, can đảm và tin tưởng thả vào ngôi trường của mình chiếc lưới của lòng nhân ái và bao dung, thả vào lớp học của mình chiếc lưới của tận tình và trách nhiệm. Tôi tin chắc rằng một kết quả tươi đẹp và mỹ mãn sẽ đến với cuộc sống chúng ta. 6. Cuối cùng, cho phép tôi gửi thêm lời chào thân ái đến tất cả học sinh, sinh viên, những người đang trong giai đoạn trang bị kiến thức cho tương lai đầy hy vọng của mình. Cha ước mong rằng, trong những ngày rộn ràng của Tết Nhà giáo Việt Nam, cùng với những cánh thiệp của lòng yêu mến, những bông hoa của lòng biết ơn, các con hãy luôn kính trọng thầy cô của mình. Đó không những là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam biết tôn sư trọng đạo, mà nó còn là một đòi buộc được nêu lên trong giáo lý của Giáo hội Công giáo. Đây mới là món quà cao quý nhất mà mọi người đang mong chờ nơi chúng con, không chỉ là trong ngày đặc biệt này, mà còn trong suốt cuộc đời của các con. Nguyện xin Đức Maria là gương mẫu cho nền giáo dục Kitô giáo, đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong sứ mạng cao quý này. Thân ái trong Chúa Kitô, Vĩnh Long, ngày 10 tháng 11 năm 2019. Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến quý anh chị em giáo chức công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2019. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm phân tích những lời biện hộ của ông Gióp cho sự vô tội của mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tiếp theo đó là câu 24 và câu 25. Phải chăng tôi lấy vàng làm bảo đảm và nói với vàng ròng, ngươi là chốn an toàn của ta? Phải chăng tôi mừng vui vì có nhiều của cải, vì tài sản do tay tôi làm ra? Ở đây là một câu rất đáng cho chúng ta, những người sống ở trong thời kinh tế thị trường, quan tâm. Bởi vì nhiều khi mình cũng rất là dễ bị cám dỗ lấy vàng làm bảo đảm. và không nói ra miệng nhưng mà nói trong lòng với rằng là ngươi là chốn an toàn của ta. Không nói ra miệng nhưng mà nói trong lòng. Bằng chứng là khi thức dậy thì phải nhớ rờ ngay xem là cái cây đó nó có còn không. Đi đâu xa về đến nhà thì phải mở ngay ra xem là nó có còn hay không. Ngươi là chốn an toàn của ta. Cho nên thời của ông Gió vẫn lỗ tượng đã không phải chỉ là chuyện bỏ Chúa mà đi theo các thần ngoại giáo. Nhưng mà lỗ tượng còn là tiền bạc. Thời Chúa Giêsu lỗ tượng cũng đã là tiền bạc rồi. Chúa Giêsu đã đặt tên cho là Mammon. Mammon. Còn Gió là có một lập trường rất rõ ràng, không chạy theo các lỗ tượng. Và một thái độ nữa rất gần với phúc âm chứ không chỉ là thánh kinh cựu ước nha. Ở câu 29 và câu 30. Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn và hoan hỉ khi nó gặp tai ương? Không, tôi không để cho lưỡi tôi phạm tội, không lấy lời nguyên rủa mà phó mặc hồn nó cho tử thần. Anh chị cũng ngạc nhiên về cái câu này không? Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn và hoan hỉ khi nó gặp tai ương? Nếu mà ông ấy mừng vui khi kẻ thù của ông lâm nạn thì mình cũng có thể nghĩ thì tốt thôi chứ sao? Đúng không? Vậy mà Gióp đặt ra câu hỏi và đặt ra câu hỏi như vậy hàm nghĩa rằng ông ấy không mừng vui khi kẻ thù lâm nạn. Và như vậy có phải là ông ấy gần gũi với phúc âm? Ông ấy không chỉ dừng lại ở cái luật là mắt đền mắt và răng đền răng, mà ông ấy đã đến gần với lời dạy của Chúa Giêsu là hãy cầu nguyện cho chính kẻ làm hại mình. Nói thật thôi, cái này mà so với chúng ta là có khi mình thấy mình còn thua xa. Bởi vì nhiều khi mình không nói ra miệng nhưng mà mình cũng âm thầm cầu xin với Chúa để Chúa bẻ cổ cái thằng đi cho nó biết. Chúa cho nó một bài để cho nó sáng mắt nó ra. Chứ mình đâu có thái độ được như của ông Gióp đâu. Cho nên đáng phục lắm. Và có một điều rất lạ thế này này. Thời nào cũng vậy thôi. Cái cách ứng xử của con người vẫn là cách ứng xử độc ác. Nhưng mà tự thâm sâu lòng người ta thì người ta lại vẫn kính phục những người có một cách ứng xử đầy khoan dung và độ lượng. Tự thâm sâu người ta vẫn có sự kính trọng. Hôm nọ tôi đọc sách tôi thấy không biết tạp chí nào nổi tiếng của thế giới nó thử làm một cái bảng thăm dò. Giả như bây giờ cả thế giới có một nhà lãnh đạo duy nhất thôi thì bạn sẽ bầu cho ai? Cái ông này là ông được nhiều phiếu nhất, Nelson Mandela. Dĩ nhiên là có thể nó không phản ánh thực tế của thế giới nhưng mà cái cuộc thăm dò nó cũng nói được cái gì. Và Nelson Mandela thì các anh chị biết rồi, một người đã phải sống ở trong tù 37 năm bởi vì ông ấy chống lại apartheid, cái kỳ thị chủng tộc ấy, ở Nam Phi ấy. Rồi cuối cùng được thả ra và làm tổng thống ấy. Mà trong lời tâm sự của ông ấy có một khúc mà đối với tôi là rất đáng quý. Ông ấy nói thế này, khi ông ấy bước chân ra khỏi nhà tù, trong giây phút đó ông ấy ý thức được rằng nếu tôi còn tiếp tục giữ lòng hận thù đối với những người giam cầm tôi thì tôi vẫn chưa ra khỏi nhà tù. Câu hay quá. Đã ra khỏi nhà tù nhưng vẫn còn giữ lòng căm thù đối với những người làm hại mình thì hóa ra mình vẫn ở trong nhà tù. Chỉ khi nào mình tha thứ cho người ta thì mới thực sự là mình được giải thoát. Và cả thế giới kính phục con người này là vì thái độ đó. Vì một thái độ khoan dung độ lượng. Cho nên dù cuộc sống bình thường của người ta vẫn có những gian ác đấy, nhưng thâm sâu lòng người ta vẫn kính phục những ai mà có cách sống, cách ứng xử khoan dung độ lượng. Ông Gióp này thời đó mà ông ấy thốt lên được những câu như thế này thì quả là tuyệt quá. Và ông ấy nói tất cả những cái điều đó để chứng minh rằng là ông ấy là một người vô tội, một người công chính. Chứ không phải là như bạn bè ông ấy nói là tại vì ông lắm tội cho nên Chúa mới phạt ông như thế. Thành thử ra tôi có ý mời cả lớp tập trung vào cái đoạn độc thoại của ông Gióp này này, để mình hiểu được tâm tư của một người vô tội mà phải chịu đau khổ. Thực sự là đối diện với một mầu nhiệm. Bạn bè của ông ấy thì cứ đưa ra những lập luận về mặt lý trí đạo đức để giải thích. Nhưng mà bản thân của ông Gióp á, thì ông ấy cảm nhận rõ ràng tôi không có làm gì nên tội. Cho nên cứ dựa vào những phạm trù và những lý luận quen thuộc đó thì tôi không được thuyết phục. Ở đây chúng ta đối diện với một điều mà có một triết gia phân tích rất tốt đấy, gọi là sự khác biệt giữa vấn đề và mầu nhiệm. Xin phép ghi vào đây từ tiếng Pháp Brooklyn và Mister. Bạn nào mà học tiếng Anh nó thì cũng gần gần vậy thôi. Problem, mystery. Vấn đề, problem. Chúng ta thường dùng cái từ vấn đề lắm, dễ hiểu nhất. Problem cũng là một bài toán. Khi các anh chị và tôi làm toán thì mình có đa số, đúng không? 2 + 2 là nếu là 5 thì sai, còn nếu là 4 thì đúng. Đấy, mình có đáp số. Cho nên cái mà gọi là vấn đề đó là một điều gì đó mà tôi đối diện với nó từ phía đằng trước này, và tôi giải quyết một lần xong. Bài toán kinh tế, bài toán xã hội, tôi giải quyết một lần xong. Vấn đề là như vậy, nhưng mầu nhiệm thì không như thế. Mầu nhiệm không phải là một cái gì đó ở trước mắt ta để ta giải quyết một lần là xong tất cả. Nhưng mầu nhiệm là một điều gì đó bao trùm đời sống của ta. Ta suy nghĩ về nó, nhưng ta không tìm ra một đáp số như khi giải một bài toán. Ta suy nghĩ về nó và đồng thời ta bị nhận chìm ở trong nó. Ta đau khổ, ta hạnh phúc, ta hy vọng, ta thất vọng, ta ước mơ, ta bực bội ở trong nó. Người ta nói đến 3 mầu nhiệm lớn nhất ở trong cuộc đời chúng ta: tình yêu, đau khổ và sự chết. Ông Gióp đang đối diện với vấn đề này. Ta gọi vấn đề, quen miệng gọi là như vậy, thực sự là một mầu nhiệm. Đấy, các anh chị cứ thử suy nghĩ xem có đúng không. Bây giờ về tình yêu chẳng hạn, các anh chị có giải quyết tình yêu như là giải quyết một vấn đề 2 + 2 = 4 xong cái mình không còn phải nghĩ đến bao giờ nữa không? Hay là trong thực tế khi mà mình sống ở trong tình yêu á, mình suy nghĩ về tình yêu đấy hạnh phúc lắm nhưng mà cũng đau khổ lắm. Rồi nhiều khi mình cũng muốn dứt bỏ đấy, nhưng mà quyết định dứt xong rồi tối lại không ngủ được, xong rồi mai lại tiếp, xong rồi lại dứt rồi tối lại không ngủ được. Cứ thế đấy, có đúng không?
Không biết.
Mầu nhiệm đấy. Đau khổ cũng vậy và sự chết cũng vậy. Nó không phải là cái gì ở trước mắt tôi để tôi đối diện và tôi giải quyết một lần xong. có một đa số rõ ràng không phải bận tâm gì nữa, không phải. Nhưng thực sự là một mầu nhiệm, có nghĩa là cả cuộc sống, cả con người của tôi bị nhẫn chìm ở trong đấy. Cho nên khi ta đối diện với đau khổ là ta thực sự đối diện với một mầu nhiệm. Ta không tìm ra được một lời giải đáp nó rõ như là làm một bài toán. Cái tâm tư của ông Gióp ở chỗ này gần như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về người vợ 10 năm chăm sóc chồng bại liệt và câu chuyện tình yêu khiến nhiều người rơi lệ. Chuyện tình yêu của chị Nguyễn Thị Thu Trang, 39 tuổi, quê Phú Thọ, và anh Nguyễn Văn Trung, 39 tuổi, quê Yên Bái, vẫn được ví như chuyện cổ tích giữa đời thường. Cưới nhau được 3 tháng, anh Trung bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác. Từ đó đến nay, ròng rã 10 năm, chị Trang thuê nhà trọ ở Hà Nội, tần tảo làm đủ mọi việc để có tiền chạy chữa và chăm sóc chồng. Người phụ nữ có thân hình nhỏ thó, chỉ nặng 35 kg, cao 1,5 m, khuôn mặt khắc khổ, liên tục bật khóc khi nhắc về những ngày tháng đã qua. Chị bảo, có lúc cảm thấy kiệt sức, tưởng không thể vượt qua được, nhưng rồi nhìn anh cười, chị lại có thêm động lực để cố gắng. Ngày định mệnh và ngã rẽ cuộc đời của đôi vợ chồng trẻ, chị gặp anh năm 2007 ở một tiệm ảnh cưới ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ngày đó, chị là cô Thu Ngân xinh đẹp với nước da trắng ngần, nụ cười tươi duyên dáng. Còn anh là chàng trai từ quê Yên Bái xuống học nghề ảnh. Họ làm việc chung rồi cảm mến nhau lúc nào không hay. Yêu nhau một năm, hai anh chị tổ chức đám cưới về chung một nhà. Những tưởng đây sẽ là cái kết có hậu cho đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, không phải lúc nào cuộc đời cũng diễn ra như cách người ta mong đợi. Cuộc sống tân hôn mới kéo dài được 3 tháng, thì tai họa ập xuống. Một buổi chiều hết giờ làm, chị Trang gửi tin nhắn cho chồng nhờ anh đến đón. Anh vui vẻ dặn vợ yên tâm ngồi chờ. Thế nhưng chỉ 30 phút sau, trước cửa tiệm xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe ô tô của người đàn ông ngoại quốc đâm trúng người đi xe máy. Nạn nhân bất tỉnh, người dân quanh vùng hô hoán nhau chạy ra xem. Ngồi trong tiệm, lòng chị Trang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn không mảy may hay biết. Chỉ đến khi người em làm cùng tiệm hớt hải chạy vào thông báo, chị Trang ơi, anh Trung gặp tai nạn rồi. Chị ngã quỳ, nước mắt trào ra, không tin nổi vào tai mình. Anh Trung được đưa vào bệnh viện Phú Thọ cấp cứu ngay sau đó. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chảy máu trong, cơ hội sống chỉ được tính bằng vài phần trăm ít ỏi. Sau 1 tháng hôn mê, anh điều trị thêm 2 tháng ở bệnh viện nhưng không tiến triển. Kinh phí lúc này cũng cạn kiệt. Chị đưa anh về quê nhà Yên Bái với hy vọng còn nước còn khác. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, khôi ngô, tai nạn khiến anh không còn nhận biết được gì, toàn thân bị liệt, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác. 1 năm sau tai nạn, người đàn ông ngoại quốc liên hệ đưa anh xuống Hà Nội để chăm cứu. Chị Trang cũng bỏ công việc, thuê nhà trọ, túc trực chăm sóc chồng. Chăm cứu được 4 tháng, anh cử động được tay trái, miệng có thể nói bập bẹ được vài câu đơn giản. Tuy nhiên, do bệnh tình của anh quá nặng, nên bác sĩ cho biết việc điều trị chỉ có thể hỗ trợ giảm nhẹ đau đớn, chứ không cải thiện được nhiều. Nghe đến đây, chị sụp đổ, mọi cố gắng hy vọng như tan biến. Chị Trang xúc động nói, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, thất vọng, bế tắc cùng cực. Nhưng rồi nhìn anh, lại tự dằn lòng, cứ cố gắng, biết đâu lại có phép màu xảy ra. Để tiết kiệm chi phí, chị đưa anh vào ở trọ trong một xóm lao động nghèo. Ban ngày, chị ở nhà chăm sóc, lo cơm nước, tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho anh. Buổi chiều muộn tranh thủ, 2-3 tiếng, chị bày chiếc bàn nhỏ ra đầu ngõ bán nước chè, ngô nướng để có thêm đồng ra đồng vào. Mãi sau này, một công ty giấy thấy hoàn cảnh đáng thương của đôi vợ chồng trẻ, đồng ý nhận chị vào làm việc với mức lương gần 2 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày, chị thức dậy từ 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân và nấu ăn sáng cho anh. Xong đâu đấy, chị ngồi xoa bóp chân tay để anh đỡ đau nhất và máu được lưu thông. Anh bị liệt, nằm lâu nên các cơ xương cứng ngắc. Để đưa anh đến ghế ngồi, chị phải rướn mình, dùng hết sức, xách anh lên vai, rồi chật vật di chuyển từng đoạn nhỏ ra ghế. Mỗi lần như thế, chị Trang phải xoay sở mất vài phút, trán đẫm mồ hôi vì mệt. Chị Trang mắt ngân ngấn nói, vất vả lắm vì anh nặng 65kg, còn mình chỉ chưa đến 35kg. Nhưng không cõng anh ra ghế để anh nằm lâu trên giường, người càng cứng, lưng lại lở loét, mình không đành. Thời điểm vất vả nhất là khoảng thời gian hai vợ chồng mới chuyển xuống Hà Nội. Có những ngày, chị Trang bán hàng đến nửa đêm mới trở về phòng trọ, anh vệ sinh ra khắp giường. Chưa kịp ăn uống, chị lại tất tả sắn tay vào dọn dẹp, lau rửa người cho anh. Sáng hôm sau, lại trở mình dậy sớm, tiếp tục công việc của một ngày mới. Chị Trang thổn thức kể, ngày thường không sao, có những lúc anh ốm, mình ốm, sốt mê man trên giường, mệt không dậy nổi, nằm nước mắt chảy ướt gối, khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc, cảm giác lúc đó bế tắc, cùng cực vô cùng. Gần 10 năm chuyển xuống Hà Nội ở trọ, chăm chồng liệt, chị Trang chỉ về duy nhất một lần khi ông ngoại qua đời. Buổi sáng, chị bắt xe sớm từ Tinh Mơ, thắp cho ông nén nhang xong, đã vội vã xuống nhà trọ ngay. Chị Trang nói, anh nằm liệt giường, chỉ nhờ được hàng xóm qua cho anh ăn, còn việc vệ sinh cá nhân không ai làm hộ. Nhà chị Trang có 2 chị em, dưới chị còn 1 em trai. Kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ chị quanh năm đau ốm nên cũng không giúp gì được con gái. Mỗi lần nhớ con, bà lại khăn đùm khăn nắm xuống Hà Nội. Lần nào cũng vậy, cứ gặp con gái là bà lại khóc tấm tức vì thương. Thấy mẹ lo lắng, chị Trang không đành lòng. Từ hồi chuyển chỗ trọ mới, chị giấu địa chỉ, không cho mẹ biết. Gia cảnh nhà chồng chị cũng không khá giả hơn, sức khỏe yếu lại bị thoái hóa, nên gần 10 năm hai vợ chồng chuyển xuống Hà Nội, mẹ chồng chị cũng chưa một lần gặp lại con trai. Thỉnh thoảng, bà gửi một khoản chi phí nhỏ hỗ trợ tiền bỉm sữa và chăm sóc chồng. Nhiều người thấy chị vất vả, khuyên nên tự tìm hướng giải thoát cho mình. Những lúc như thế, chị Trang chỉ im lặng, quay đầu giấu đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Chị bảo, ngày còn yêu nhau, anh chiều và thương chị lắm, nhớ nhất là lần chị mổ ruột thừa, anh túc trực cả ngày lẫn đêm, vệ sinh cá nhân và không nề hà cả việc đổ phế thải cho chị. Chị Trang xúc động nói, tôi biết anh thương vợ lắm, nhiều khi anh nhìn tôi mếu máo, môi bập bẹ không thành tiếng nhưng muốn nói điều gì mà không thể. Vợ chồng sống với nhau, ngoài tình yêu thì còn cái nghĩa cái tình. Tôi bỏ đi một mình sống thế nào cũng được, nhưng còn anh, ai sẽ chăm lo anh mỗi ngày? Gần 10 năm bên nhau, chị Trang và anh Trung không thể có con. Chị bảo, cũng có những lúc chạnh lòng, nghe tiếng trẻ con khóc, chị cũng mong lắm, nhưng bản thân bất lực, không biết phải làm sao. Bây giờ có hai vợ chồng, đã phải chật vật lo kinh tế vất vả, có thêm một mụn con, rồi ai chăm sóc lo lắng, chuyện học hành cho con cũng tốn kém, lấy tiền đâu ra, chị tâm sự, mắt ngấn lệ. Thấy vợ khóc, anh Trung ngồi bên cạnh cũng đưa đôi mắt vô hồn nhìn vợ, mếu máo khóc theo. Chị Trang lau vội nước mắt, rồi quay sang dỗ dành chồng. Vợ chỉ tâm sự thôi, không phải giận chồng. Chồng thương vợ không? Thương thì cười lên xem nào. Chị Trang nghẹn ngào nói, bây giờ tôi cũng không tưởng tượng nổi, nếu một ngày mở mắt không thấy anh bên cạnh. Dù có nghèo đói, vất vả, nhưng nhìn thấy anh thì tôi còn có động lực để tiếp tục cố gắng. Mục Cương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.